là mơ đang kết nối với bạn. Bạn có nghe rõ không? Cảm ơn bạn đã nhấc máy và đồng hành cùng mình trong số đặc biệt ngày hôm nay nhé. Tập podcast này lấy cảm hứng từ Ngày Quốc tế Phụ nữ với thông điệp nhắc nhở chúng ta hãy luôn yêu thương bản thân mình để ngày nào cũng là ngày 20 tháng 10. Hy vọng những ai đang nghe là mơ đều sẽ tìm thấy giá trị và con người bên trong mình, từ đó biết trân trọng bản thân hơn. Các bạn xứng đáng với muôn vàn điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Bạn là vô giá, là duy nhất, nhé. Cuộc sống là một hành trình dài, luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ nối tiếp nhau. Lúc trước, mình không hiểu vì sao người ta lại nói như thế đâu, cũng không hình dung được đi tìm chính mình là như thế nào. Mình chỉ đơn giản là muốn thực hiện ước mơ. Vào Sài Gòn, mình tham gia rất nhiều cuộc thi, tìm mọi cách để được tỏa sáng. Nhưng mình vẫn không hiểu thế nào là chính mình. Đẹp, giàu, giỏi, nổi tiếng. Mình đã nghĩ đó sẽ là những tiêu chuẩn để mình theo đuổi và phát triển. Khi mà mình tỏa sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn phim trường, nắm trong tay vài dự án lớn nhỏ, mình đã rất hãnh diện. Nhưng rồi một ngày, chính mình lại chọn cách từ chối những gì mà mình từng theo đuổi. Mình đi thật xa, chạy đến tận nơi biển cả bao la, chỉ để hỏi điều mình đang tìm kiếm, rốt cuộc nó đang ở đâu. Bạn cũng từng như vậy nhỉ? Mãi mê tìm mình nơi thế gian bao la, nhưng không nhận được câu trả lời. Bạn hụt hẫng và trống rỗng. Bạn bật khóc, đúng không nào? Mình cũng vậy đó. Chẳng có điều gì ở bên ngoài làm cho mình hài lòng quá lâu. Mình không biết phải làm gì. Cho đến khi dịch bệnh bùng nổ đỉnh điểm, mình phải ở trong nhà, cắt đứt mọi kết nối thường ngày. Mình mới nhận ra thời gian đang dần chậm lại. Tạm dừng mạng xã hội, mình mới thật sự bước vào hành trình tìm kiếm điều đích thực cho mình. Mình sâu chuỗi lại những biến cố quá khứ, những sự kiện hiện tại và cơ hội của tương lai. Mình mới thấy những điều đó trùng hợp một cách lạ kỳ. Mặc dù mình từng không hình dung được cái thứ mà mình mong muốn, nhưng nội tâm mình lại luôn khao khát hướng đến sự hoàn thiện từ bên trong lẫn bên ngoài. Có lẽ vì điều đó mà vũ trụ đã từng bước nâng đỡ mình. Đến thời điểm thích hợp thì mình sẽ tự trả lời được. Đứng giữa ngã ba đường, trái tim mình lên tiếng, mình mới giật mình vỡ òa ra. Hành trình và giá trị đó, cuối cùng mình cũng hiểu rồi. Những mối quan hệ hiện tại, người mình thân thiết, vô tình ý, đều là những con người có suy nghĩ và cách sống gần như nhau. Đó là những người phụ nữ độc lập, tài năng, nhưng không hô hào, thể hiện mình cho cả thế giới biết. Mình bị thu hút bởi lối sống giản dị, có cốt cách, thần thái riêng từ chính họ. Theo các bạn, điều gì khiến chúng ta có giá trị? Có phải là ở nhan sắc, tài sản, quần áo hàng hiệu hay nước hoa đắt tiền? Chắc là bạn từng đọc đâu đó những định nghĩa về một cô gái khí chất thì cần có sự nghiệp, mạnh mẽ, tinh tế, xinh đẹp, đúng không nào? Nếu mà khí chất có thể vỏn vẹn trong vài từ miêu tả thì có lẽ mọi người đang gắn nó thành một khuôn mẫu chăng? Khí chất ấy, thì không phải ai cũng có. Nó phải được trải qua một hành trình có chiều sâu. Nghĩa là khi đã bước qua mọi thử thách, bạn nhận ra những điều tốt đẹp, hướng về những giá trị cao quý, giữ trái tim mình luôn ấm áp và tử tế. Mỗi người thì sẽ nhận ra những giá trị khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn hướng đến là một tôi có cống hiến cho cộng đồng. Biết cho đi nhiều hơn và tránh xa những hơn thua, sân si ở đời. Khí chất được xây dựng từ bên trong là những giá trị bền vững giúp nội tâm chúng ta mạnh mẽ, thấu hiểu mình và biết trân trọng cuộc sống. Có mặt trên thế gian này là một may mắn. Đối với mình, nó vô giá hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại chọn cách đổ lỗi, oán trách vì những bất ý xảy đến với mình, mà không hề biết là mình đang có những gì để hài lòng. Một người có thể trông rất điềm tĩnh, vui vẻ, hệt như trong lòng không có nỗi khổ tâm. Thật ra họ lại đối mặt với rất nhiều biến cố trong quá khứ. Phần thưởng dành cho ai biết yêu lấy nỗi đau và bình tĩnh trước sóng dữ là sự an nhiên. Số đặc biệt này là mới kết nối với những người chị đặc biệt đã biết cách tỏa sáng giá trị của riêng mình. Nếu mà ngay bây giờ bạn đã sẵn sàng thì chúng ta hãy cùng bước vào hành trình đi tìm giá trị đích thực cho riêng mình nhé. Sáu năm trước, mình gặp chị khi là một cô bé lớp 11. Chị vừa khai trương một cửa hàng bán bánh và đồ uống cạnh trường mình. Mình và chị cứ dõi theo nhau trên mạng xã hội. Cho đến 6 năm sau thì hai chị em mới có cơ hội gặp lại nhau. Chị thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến sắc mặt. Chị kể mình nghe những năm tháng trước đó áp lực và căng thẳng như thế nào. Mình vô cùng bất ngờ vì thực sự nhìn cuộc sống của chị rất là tốt. Từ điều kiện gia đình đến ba mẹ tâm lý, chị còn là người có tài nữa chứ. Chị bảo rằng chị từng rất mệt mỏi, chị muốn trốn chạy thế giới và công việc để quên hết đi mọi thứ. Chị đã muốn bỏ cuộc và không biết mình phải làm gì. Vậy mà chị của bây giờ vẫn bận rộn, vẫn có những khó khăn, nhưng lại bình tĩnh đón nhận, yêu luôn cả những điều tiêu cực đến với mình. Chị đã trải qua hành trình nhiều năm xoay chuyển, từ một cô gái bị áp lực vì chạy đua với những tiêu chuẩn mà mình đặt ra, trở thành người biết quản lý thời gian và cân bằng cuộc sống. Bên cạnh đó, cần học được cách dần buông bỏ những tiêu chuẩn và biết đủ. Mình hy vọng với sự xuất hiện của chị ngày hôm nay có thể giúp bạn gom góp một chút tích cực, một chút động lực về cho bản thân. Để mình gọi chị nhé.
Alo, anh Lành nghe đây là Mơ ơi.
Là Mơ rất vui vì chị đã nhận lời cho buổi chia sẻ này cùng em. Em vừa kể cho mọi người nghe về cách mà chúng ta tìm thấy nhau. Một trong những yếu tố mà em thấy ai cũng mắc phải, kể cả em, đó chính là cách quản lý cuộc sống của mình sao cho chất lượng. Bởi vì quá nhiều thứ mà mình muốn làm, nhưng một ngày 24 tiếng thì dường như không bao giờ là đủ. Thậm chí vì sự bận rộn mà mình thể hiện ra bên ngoài, đôi khi còn làm cho người khác e dè. Nhưng mà với chị thì em cảm nhận được là chị luôn sẵn lòng lắng nghe hay là gặp gỡ những ai mà cần mình. Chị không dùng vị trí hay công việc của mình để bảo rằng ừ, chị rất bận. Có một cái điều gì đấy rất là thoải mái nè, an nhiên từ chị toát ra. Chị có thể chia sẻ cho em và các bạn thính giả của Là Mơ cách mà chị lắng nghe, tìm thấy mình như thế nào và sắp xếp thời gian ra sao không ạ?
Cảm ơn đã mời An Lành chia sẻ trong buổi radio hôm nay. Thực tế là không có định nghĩa cân bằng nào là hoàn hảo cả. Tùy vào thời điểm, mình đang ở vai trò gì, mình có trách nhiệm gì thì sẽ lựa chọn việc gì là quan trọng nhất với mình, và đồng nghĩa với việc đánh đổi để mà đạt được mục tiêu tại thời điểm đó. Sẽ có những thời điểm An Lành rất là bận, phải dành hết hơn 80% để mà ưu tiên công việc, đồng nghĩa là phải đánh đổi những thứ mình từng xem là quan trọng và dành nhiều thời gian theo sở thích. Tuy nhiên, Alan vẫn luôn cố gắng ý thức gia đình và những người mình yêu quý sẽ luôn là sự ưu tiên. Và dù rất là bận nhưng mà vẫn luôn cố gắng để mà có mặt khi mà người thân cần mình lắng nghe hay là giúp đỡ. Với An Lành thì cái bước đơn giản nhất để mà đạt được sự cân bằng trong tầm kiểm soát của mình trước khi mình đi đến những cái mục tiêu cao hơn là luyện tập thói quen có góc nhìn tích cực, duy trì thói quen tốt về sức khỏe và tìm các cách để mình giảm căng thẳng. Và một trong những cách An Lành giảm căng thẳng là tranh thủ sau giờ làm một tiếng đồng hồ mình tham gia lớp nhảy, lớp cái fit, tự học đánh đàn, hay chỉ đơn giản là mình dành thời gian tâm sự cho với chính bản thân. Thực tế thì ban đầu là không thể, nhưng mà khi mà mình cố gắng, ý thức và mình tranh thủ thì chỉ có một tiếng thôi, nhưng mà khiến cho mình thật sự là vui vẻ, hào hứng. Mình quên đi những cái stress trước đó để mình tái tạo năng lượng và sau đó mình trở lại công việc. Sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Cười cũng là một trong những bí quyết và cũng đã trở thành thói quen của An Lành để mà góp phần cân bằng cuộc sống cá nhân. Thường thì chúng ta nghĩ cười là một cái hành động vô thức khi mà mình thấy cái gì đó thú vị hoặc là nghe cái gì đó hài hước. Nhưng mà thực tế mỉm cười cũng là một cái hành động có thể có chủ ý từ cái việc mình chủ động để giúp mình duy trì cái suy nghĩ tích cực, giúp mình cải thiện cái tâm trạng nhanh mỗi khi stress. An Lành áp dụng và An Lành thấy có hiệu quả trong trải nghiệm của bản thân.
Cũng phải trải qua một hành trình rất là dài thì chị mới nhận ra được những điều mà trước giờ mình bỏ quên, đúng không? Vậy thì theo chị, khí chất của một người phụ nữ sẽ thể hiện qua điều gì?
Nếu mà bạn sinh ra mà đã xinh đẹp hoặc là tài năng bẩm sinh thì đó sẽ là lợi thế của bạn để mà xây dựng sự tự tin. Và sự tự tin là một trong những cái tố chất để mà hình thành nên khí chất của một người phụ nữ. Còn nếu không có hai cái trên thì khí chất còn được xây dựng từ việc không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn cho công việc cũng như trong cuộc sống, phát triển kỹ năng mềm, gia tăng cái trải nghiệm của bản thân, biết cố gắng kiên trì theo đuổi mục tiêu và biết mình muốn gì, mục đích và giá trị sống của mình là gì. Riêng về An Lành thì nằm ở trường hợp 2, mình không đẹp, mình không có tài năng bẩm sinh, một người rất là bình thường và không có gì nổi bật từ nhỏ cũng như đến khi đi học. Và cá nhân An Lành ý thức là mình đang ở đâu, mình không có cái gì để mà mình phải luôn cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày, từ việc tự học, tự đọc, tự cập nhật kiến thức đang thiếu, mình học qua những người đã có kinh nghiệm, trải nghiệm. Rồi An Lành thử thách mình ở những cái kỹ năng mới, môn học mới, trải nghiệm mới. Và đặc biệt là rèn luyện thái độ, học cách kiểm soát cảm xúc, học cách đồng cảm, học cách biết ơn và học cách tôn trọng những người xung quanh. Mình tự nghiệm rằng sau mỗi kỳ sự học và sự thực hành thì chắc chắn là sẽ giúp ích cho bản thân rất là nhiều về sau. Có thể là hữu hình hoặc là vô hình, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng mà ngẫu nhiên ở một cái thời điểm nào đó mình sẽ cần dùng đến những cái kiến thức này để mà đưa ra quyết định một cách quyết đoán. Sẽ có những lúc mình cần đến những kỹ năng này để mà đạt được mục tiêu cá nhân. Và thường thì người ngoài sẽ nói An Lành thật là may mắn, An Lành biết chấp lại cơ hội. Thực tế là sau một thời gian mình tự mình nhìn lại thì nếu như mà không có những cái sự chuẩn bị hay là cố gắng xây dựng nền tảng từ trước thì chắc chắn là may mắn sẽ không bao giờ xuất hiện, hoặc là cơ hội sẽ chắc chắn là vụt mất. Những sự cố gắng của An Lành thì đã từng rất là nhiều lần thất bại, nhưng mà rồi mình làm lại. Mình tự suy nghĩ lại là vì sao mình lại bỏ cuộc và lý do gì để mà mình phải đứng dậy để mà đi tiếp cái hành trình phát triển bản thân. Nếu mà đi tiếp thì đi tiếp như thế nào để mà cho hiệu quả hơn. Mình đặt ra mục tiêu nhỏ hơn nhưng mà khả thi hơn. Rồi mình tuần từ nhi tiến, từ tiến lên từng bước nhỏ. Chính từng bước nhỏ hoặc là rất rất nhỏ, nhưng mà từng tuần, từng tháng, sau 10 năm mình nhìn lại mình hài lòng vì đã không bỏ cuộc. Có nhiều kiểu khí chất ở từng nhóm tính cách phụ nữ, ngoài cái sự tự tin thì còn là sự thông minh, hoạt bát, năng lượng, hay cũng có thể là sự điềm tĩnh, sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của việc kiểm soát tốt cái cảm xúc cá nhân. Và chỉ có thể bạn mới có thể đi tìm câu trả lời mình tính cách gì và sẽ có những khí chất nào và mình muốn xây dựng. Khi mà có câu trả lời rõ ràng cho chính mình và mình kiên trì phát triển kỹ năng, mình duy trì cái sự ổn định phong độ của kỹ năng đó theo đúng con người của mình, thì tự nhiên là bản thân mình sẽ toát ra một cái nguồn năng lượng đặc biệt mà người xung quanh họ sẽ cảm nhận được ngay. À, cô gái này thật là có khí chất.
Thế theo chị thì yếu tố nào mà mình cần bồi dưỡng để tạo nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ ở thế kỷ 21 ạ?
Mỗi người sẽ theo đuổi một giá trị cốt lõi riêng. Cũng như có câu nói hạnh phúc của một người quân vương khác với hạnh phúc của một người nông dân. Nhưng mà dù là giá trị cốt lõi khác nhau như thế nào thì đều hướng về mục đích chung là để hình thành một kim chỉ nam, để mình không lạc lối trong cái sự vàng biến của sự vật và sự việc đang diễn ra xung quanh ta. Đối với An Lành thì cá nhân đã và đang tiếp tục theo đuổi 3 giá trị cốt lõi của bản thân. Sức khỏe là giá trị thứ nhất. Có sức khỏe thì mình có thể tiếp tục những giá trị khác, và có sức khỏe thì mình mới đạt được những cái mục tiêu mình đã lên dự định. Và để đạt được giá trị sức khỏe này thì bản thân phải học cách quan tâm tới chính mình, lắng nghe bản thân, yêu thương bản thân thì mới có được thể chất mạnh khỏe và tinh thần mạnh mẽ. Giá trị thứ hai là học cách chấp nhận. Khi mà mình hiểu và chấp nhận được những sự vật, sự việc ngoài tầm kiểm soát thì mình sẽ ít buồn bực hơn và ưu tiên tập trung vào những việc mình kiểm soát được để mà tinh thần cảm thấy được thư thái. Giá trị thứ ba là sự linh hoạt thích ứng. Một trong những câu nói nổi tiếng của diễn viên nổi tiếng Lý Tiểu Long mà An Lành thích là ông nói rằng hãy linh hoạt như nước. Nước không hình không dạng, nước không ở cố định bất cứ hình dạng nào. Nếu bạn đổ vào một cái ly thì nước sẽ trong hình dạng một cái ly. Nếu bạn bỏ nước vào một chiếc bình thì nước sẽ có hình là một cái bình. Nước rất là nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà nước cũng rất là mạnh mẽ, để mà có một sức mạnh tàn phá cực kỳ khủng khiếp, có thể cắt gãy được những cái thứ mà được xem là cứng nhất như là kim cương. Hay chính cái sự liên tục không ngừng nghỉ của một cái dòng suối sẽ làm đá mòn theo thời gian. Thì linh hoạt sẽ là yếu tố cần để mà thích ứng và tồn tại được với những cái thay đổi liên tục xung quanh ta. Sự đồng cảm là giá trị thứ tư. Một chia sẻ của thiền sư Thích Nhất Hạnh khiến An Lành suy ngẫm. Thầy nói rằng hiểu được nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là một cái tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. Để xây dựng được sự đồng cảm thì cá nhân cần luyện tập thói quen đứng trên đôi giày của người khác, đặt câu hỏi nếu mình ở cùng góc nhìn với họ thì sẽ như thế nào. Khi đó sự tương tác với mọi thứ xung quanh sẽ vô cùng nhẹ nhàng và khiến những cá nhân xung quanh bạn cũng cảm thấy được an ủi một cách dễ chịu. Giá trị thứ năm là trí tuệ. Đối với An Lành thì An Lành luôn mong muốn là liên tục được học hỏi, liên tục được sáng tạo và cải tiến. Và quan điểm của An Lành rằng không có điểm dừng cho việc học và sự học. Mình còn thở là mình còn học, mình còn thở là mình còn trau dồi kiến thức. Giá trị thứ 6 là trân trọng và biết ơn. Cá nhân An Lành học cách biết ơn với hạnh phúc và may mắn mình đang có. Biết ơn từ những cái điều rất là nhỏ mà thường ít ai để ý. Mình học cách trân trọng những cái cá nhân đã giúp mình phát triển, cũng như những cá nhân đã cho mình những cái bài học giá trị. Và giá trị cuối cùng, giá trị thứ 7 là sự bình yên. Sự bình yên phải đến từ chính bên trong nội tâm của bản thân. Sống có trách nhiệm và sắp xếp mọi thứ điều độ. Điều độ ở đây có nghĩa là không quá vui, cũng không quá buồn, không quá yêu, mà cũng chẳng cần phải ghét cái gì đến mức khủng khiếp. Nếu ai đó hỏi An Lành ghét cái gì thì thực tế là không nghĩ ra được. Bởi vì với An Lành thì không có khái niệm ghét, chỉ có khái niệm thích hoặc không thích, phù hợp hoặc không phù hợp. Và khi suy nghĩ được như vậy thì mình thấy dễ dàng hơn để lựa chọn là giữ hay là buông. Bản thân vẫn tự tìm lại được cái cảm giác yên bình khi mà bị sự chi phối của các hoạt động phức tạp bên ngoài. Chính nhờ theo đuổi bảy giá trị cốt lõi này mà cá nhân An Lành ít bị dao động hơn hay là đánh mất bản thân mình khi mà phải trải qua những cái đợt bấp bênh sóng đánh của cuộc đời.
Qua những gì mà chị chia sẻ về những giá trị mà theo chị là một người phụ nữ cần phải có, thế thì chị có một cái thông điệp nào đấy để dành tặng cho các bạn thính giả của em không ạ?
Hy vọng những chia sẻ của An Lành hôm nay sẽ một phần nào đó truyền đi năng lượng tích cực cho người nghe, và hy vọng các bạn sẽ thành công trên con đường phát triển bản thân mình. Cứ từng bước bền vững và ổn định phong độ, chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên bởi kết quả sau thời gian bản thân đã nỗ lực và kiên trì. Cảm ơn đã lắng nghe chia sẻ của An Lành. Cảm ơn là mơ đã ra đời, đã trau chuốt từng sản phẩm radio với sứ mệnh lan tỏa sự yêu thương và tích cực đối với những người xung quanh.
Là mơ cảm ơn chị An Lành bởi vì câu thông điệp và cũng vì chị đã dành thời gian đến với mọi người. Mọi người chỉ biết chị qua cái tên An Lành, và bây giờ là mơ sẽ bật mí cho mọi người chị An Lành là ai. Chị là CEO và founder của chuỗi cửa hàng Bonpass Bakery tại Đà Nẵng. Chị cũng mang đến cho các bạn một món quà nho nhỏ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà này nhé.
Nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lặn thân tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dần lòng quên hết những tra vờ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếng rằng em không là nàng thơ,
có thể đến một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn là một nàng thơ trong lòng ai đấy, nhưng chắc chắn sẽ luôn là nàng thơ của chính mình trong chính thế giới mà chúng ta vẽ nên. Cảm ơn món quà dễ thương từ chị. Em chúc chị sẽ luôn giữ được sự lạc quan yêu đời và chuỗi cửa hàng của mình ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến hơn nữa. Bạn nào ở Đà Nẵng có thể ghé Bonpass để thưởng thức những chiếc bánh đầy tình yêu thương của chị An Lành nha. Nếu cuộc đời ném cho bạn một trái chanh chua chát, đừng cố ăn rồi nhăn nhó. Hãy thêm đường, thêm nước, pha một ly nước chanh thật là ngon và tận hưởng. Vấn đề là bạn phải luôn có sẵn sự mát lành như nước và ngọt ngào như đường. Lòng biết ơn chính là chất liệu ngọt ngào giúp cuộc sống khắc nghiệt này trở nên ý nghĩa và đáng yêu với chúng ta hơn nhiều. Học cách biết ơn và xây dựng thế hệ tiếp nối từ những gì mà mình cho đi thì thực sự rất quan trọng. Một người mà làm mình nhớ đến về cách sống này chính là người hướng dẫn mình trong thời gian thực tập, vừa là sếp, vừa là chị, là thầy, là bạn, là một người luôn giang tay chào đón mình và nhắc về mình bằng tất cả tình yêu thương cùng sự tôn trọng. Chị không phải là một người phụ nữ nhẹ nhàng. Chị rất cá tính, sắc sảo, có bản lĩnh và sâu sắc. Người ta có thể cảm nhận được khí chất của chị thông qua cách làm việc, giao tiếp và đối đãi với những người xung quanh. Mình là một trong những thế hệ được chị bảo ban. Đó cũng là cách để chị thể hiện lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ chị. Chị thấy vui khi làm điều này. Chị muốn trả lại cuộc đời vì những ưu ái mà chị được dành tặng. Đó là một gia đình có đầy đủ ba mẹ, một môi trường làm việc với sếp và đồng nghiệp như những người thân trong gia đình. Chị có nhà, có đất, có kiến thức. Mỗi ngày mở mắt ra, biết mình vẫn còn sống là chị đã trân trọng lắm rồi. Chị đang đồng hành với rất nhiều trẻ em ung thư tại bệnh viện ung bướu và được các bạn nhỏ ở lớp học cô giáo Phấn rất là yêu quý. Tên chị cũng đặc biệt lắm. Chị tên Liên, nhưng mà Liên có G nha mọi người. Nếu mà ai thường xuyên nghe radio ở trên đài VOH thì sẽ nhận ra giọng nói này. Đó là chị Liên Nguyễn. Và ngay bây giờ là Mơ sẽ kết nối với chị Liên Nguyễn nhé.
Alo,
là Mơ, xin chào chị Liên.
Chị xin chào là Mơ, chị là Liên.
Chị Liên biết không, em vừa nhớ lại những cái câu chuyện mà chị kể cho em nghe khi mà mình ngồi bàn xong cái dự án Sống Xanh, thì tự dưng em thấy khóe mắt cay cay. Một cô bé mà chị hay gọi là tồ tồ, ngây thơ, vô tư, luôn được chị công nhận năng lực và âm thầm dõi theo, còn giúp em lột được cái vỏ bọc an toàn để mà tự bước đi trên đôi chân của mình. Em thực sự rất là mong thính giả của mình có cơ hội lắng nghe câu chuyện của chị để mà được tiếp thêm năng lượng, giải phóng mình khỏi vùng giới hạn và sau đó dùng chính cái sự thay đổi của mình truyền lại cho những thế hệ sau. Và em cũng thực sự rất là muốn biết đâu là cột mốc giúp cho chị nhận ra và duy trì cái sự biết ơn cùng với đáp đền tiếp nối ạ?
Thật ra là không có bất kỳ một cái cột mốc nào hết. Nó chỉ đơn giản là con người mình thôi. Ngày xưa chị vào thành phố, mười mấy năm trước chị đi làm, cũng giống như bao nhiêu cô gái quê khác thôi. Chị lên đây với một trái tim trong trẻo, một sức trẻ, một nhiệt huyết và sự rụt rè. Chị đi làm thêm này làm thêm kia, vừa đi học vừa đi làm, thì chị nhận được rất là nhiều cái sự giúp đỡ. Có những người giúp chị xong rồi họ lướt qua đời mình luôn, họ không bao giờ quay trở lại nữa. Và mình cũng vậy. Nhưng mà lúc đó thì mình ít điều kiện hơn để mình giúp ai, vì mình cứ lo đi học, lo đi làm thêm, lo đi kiếm tiền, lo đi tìm kiếm cái chỗ đứng của mình ở cái Sài Gòn này. Và khi mà chị đi làm rồi á, thì chị biết là mình không có cách nào để trả lại cái ơn nghĩa của những người đã giúp mình hết trơn á, thì mình bắt buộc phải trả cho người mới. Chị có một cái câu chuyện á mà chị nhớ như thế này. Ngày xưa chị đi học là sinh viên á, thì chị có làm giúp việc theo giờ cho một cô. Chị vẫn nhớ là chị cũng không ngại để nói tên cô. Cô chính là chủ tịch của Sixsen Ninh Vân Bay, cô Trần Thị Thu Hà. Chị đi giúp việc theo giờ cho cô, thì cô là cái người giúp đỡ chị rất là nhiều và cô không bao giờ cần mình trả lại. Có một lần chị kinh doanh hay bán hàng online gì đó, chị mới mượn cô 5 triệu để chị đi Thái Lan. Và cô cho chị mượn, lúc đó là chị đang giúp việc theo giờ cho cô đó nha. Cô cho chị mượn và chị nói với cô là bây giờ thì chị không có tiền trả, nhưng mà khi nào chị có tiền thì chị sẽ trả, chứ chị không có hứa ngày nào giờ nào. Vì đối với chị á, cái chữ tín nó rất là quan trọng. Mình hứa ngày nào giờ nào á thì mình bắt buộc phải trả đúng ngày, mà mình không có khả năng thì mình đừng có hứa chi tiết cái ngày nào. Thì cô cười và cô nói không sao. Thì chị chỉ nói với cô là con chắc chắn sẽ trả. Thì sau đó thì chị buôn bán, tuổi trẻ mà tập làm cái này tập làm cái kia, khởi nghiệp thì thất bại hết. Thì chị không có tiền để trả cho cô, nhưng cô thì thật sự quá giàu để có thể đòi lại cái tiền 5 triệu đó. Nhưng mình biết là cô sẽ theo dõi cái bước đường đi của mình. Thế là chị cố gắng đi làm thêm này cái kia, hoặc là bố mẹ gửi vô cho chị tiền đi học á, thì chị tích góp một tháng 500 hay gì đấy. Thì 6-7 tháng sau á, chị mới góp đủ 5 triệu. Và chị bỏ tiền đó vào cái phong bì và chị gọi cho cô. Chị nói là chị muốn trả tiền cho cô. Lúc đó thì chị hết làm việc cho cô rồi. Lúc đó thì chị cũng bận việc học rồi, cô cũng không có còn ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều nên chị không có giúp việc cho cô được nữa. Nhưng mà chị vẫn muốn trả cái số tiền đó cho cô thì chị mới gọi cho cô liên tục. Mình cũng phiền cô, mà cô thì kiểu cô cũng thấy mình buồn cười á. Cô không có nghĩ là mình lại cứ một mực là đòi trả tiền cho bằng được ấy. Thì cô cứ hẹn lần này hết lần khác, cô không có thời gian gặp mình. Nhưng mà chị là cứ một hai nhắn tin là mong cô dành thời gian gặp con để con có thể trả tiền. Thì có một ngày cô bay vô Sài Gòn và cô nói là cô vừa mới họp xong Liên à, cô chỉ còn 15 phút để gặp con. Còn 1 giờ cô sẽ ra sân bay và bay về Hà Nội. Thì lúc đó chị lật đật lắm, lúc đó là 12 giờ mấy, chị biết là cô 1 giờ đã bay rồi mà chị đang học. Thế là chị chạy về nhà, chị lấy tiền và chị chạy ngược lên lại chị trả cho cô. 5 triệu lúc đó của chị lớn lắm. Và lúc chị trả cho cô 5 triệu thì cái khoảnh khắc mà cô gặp mình là cô cười thôi. Và cô có nói là cô đâu có cần lấy cái này đâu, cô cho con. Nhưng mà chị nói không được, cô phải lấy. Bởi vì đó là cái tự trọng, là cái chữ tín của con. Xong cô cười và cô nhận nó. Và đó là lần cuối cùng chị gặp cô luôn. Cũng đã hơn 10 năm rồi chị cũng không gặp cô nữa. Thì đó là một câu chuyện mà chị nhớ hoài à. Họ cho mình mượn, họ không cần lấy lại bất cứ cái gì của mình, chỉ là mình muốn trả thôi. Vì mình muốn là cái nhân cách của mình nó đàng hoàng, nó có một hình ảnh đẹp trong người ta. Đó là chữ tín của mình. Và cô cũng giúp chị rất là nhiều. Rồi rất là nhiều câu chuyện khác nữa. Khi chị đi làm thêm, có những người này người kia giúp chị, cho chị ăn cơm, biết chị tiết kiệm tiền, ngày nào cũng ăn bánh mì, ăn mì tôm, ăn hủ tiếu gõ. Chị có một vài người đi làm thêm trong một cái shop thời trang thì ngày nào cũng nấu cơm cho chị hết. Và thấy chị lúc đó một cô sinh viên tồ tệp dễ thương á mà, nên thấy thương thì giúp thôi. Mà chị nhớ mãi luôn, sau này chị đi làm, chị có tiền ấy, chị cứ muốn tiền là những cái con người đó không à. Nhưng mà thật sự mất hết số, cũng chẳng có cái liên lạc nào để tìm hết. Nhưng mà mình nhớ, đó là lòng biết ơn của mình. Thì đó, mình đâu có cái cơ hội để trả lại cho bất kỳ ai đâu. Thì mình bắt buộc phải pay it forward, là mình phải đáp đền tiếp nối, trả cho người khác. Đó là cái câu chuyện mà chị cảm thấy là mình bắt đầu biết đến cái câu chuyện lòng biết ơn, nhận thức được nó rõ ràng, quan trọng. Và sau đó thì mình đáp đền tiếp nối cho người khác như thế nào. Chứ thật ra chẳng có bất kỳ một cái cột mốc nào hết đây mà. Đó là tính cách của mình thôi. Mình thừa hưởng sự giáo dục tới nơi tới chốn của gia đình thôi. Và chị nghĩ cái tính cách này nó khá là quan trọng với một con người đấy. Khi chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của nhiều người. Và chúng ta trả ơn nó bằng cách chúng ta giúp đỡ lại nhiều người.
Thực sự em bị lây cái việc mà cảm thấy biết ơn với cuộc sống từ chị. Thì cái cách mà chị áp dụng lòng biết ơn vào cuộc sống và kể cả công việc nữa, thì cái điều đó nó đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?
Chị đã áp dụng nó trong công việc của chị á, thì chị sẽ luôn giúp những người đi sau. Chắc chắn một điều là chị luôn nâng đỡ những người đi sau. Khi chị đi làm, chị được làm quản lý, chị có một cái vị trí nhất định trong các công việc của mình, thì chị sẽ luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn tìm những cái gì tốt đẹp nhất ấy để mình có thể giúp cho các bạn. Thậm chí là thấy ai đó, thấy các bạn nào đó làm việc cho mình những tháng đó kẹt tiền, mình cũng không có ngại cho các bạn mượn tiền. Hoặc là thấy một cô bé nhân viên của mình mà thiệt sự sinh viên mới ra trường mà đâu có nhiều tiền đâu, thấy sửa cái xe đến mấy triệu để có thể đi làm, mình cũng không ngại cho cô bé đó mượn. Khi nào trả cũng được, bởi vì mình lúc đó mình đã có thu nhập rồi thì nó cũng nhỏ. Nhưng đối với một cô bé sinh viên á thì nó rất là lớn à, thì chị không có quan trọng cái chuyện đó. Hoặc là khi chị đi làm á, chị sẽ chỉ có một điều là khi mà chị giúp ai đó thì chị cũng kiểu không có cần họ phải trả lại đâu. Bởi vì khi mình giúp là mình đã có điều kiện lắm rồi thì mình mới giúp cho người ta. Thật sự lúc mình chưa có điều kiện mình cũng không có dõng dạc mà giúp cho ai đâu. Thì khi chị giúp á, thậm chí các bạn thực tập sinh hay là nhân viên của chị hay cộng tác viên của chị, họ muốn mời mình một bữa ăn, mua cho mình một cái món quà nào đó để họ trả khi họ có tiền rồi, thì chị cũng không cần nữa. Chị luôn nói là thật sự chị không cần mấy cái đó, chị có điều kiện và chị không cần mấy cái đó. Chị mong là họ có thể giúp lại các cái thế hệ đi sau của họ giống như chị đã làm cho họ. Chị vẫn nhớ nha, một cái hình ảnh mà chị không bao giờ quên luôn á, đó là khi chị đi làm thì chị làm nhà sản xuất nè, chị làm các chương trình trên radio, làm này làm cái kia. Thì ở quê nhiều người cũng biết mình, bố mẹ cũng tự hào, bà con lối xóm cũng biết. Thì có một lần mẹ chị gọi vào nói là có một cái chú hàng xóm, hai vợ chồng bán rau. Con của chú đó học, đang học cao đẳng và học ngành học cao đẳng phát thanh truyền hình. Thì biết là chị làm trong ngành này thì muốn chị giúp đỡ cái bạn đó, hoặc là nhận bạn đó vô làm thực tập sinh hay cộng tác viên gì đó. Thì khi mẹ chị nói thì chị kêu ok, chờ con về và con coi như thế nào. Thì lúc mà chị về thăm nhà, mỗi tháng thì chị đều về thăm nhà ấy, thì khi mà cô chú đó nha, trong bán rau ở trong chợ, biết tin là chị về, thì cái buổi sáng hôm đó chị đang ở dưới bếp phụ mẹ mấy cái việc linh tinh đó mà chị ít lên nhà. Ở mẹ chị thì bán quán, thì cô chú đó mới đang bán rau, mà cái chú là bố của cái cô bé đó đó, cô bé sinh viên đó đó, tới cái quán ăn của mẹ chị, ngồi trước đó chờ chị, chờ cả tiếng vậy đó. Xong mẹ chị phải nói là con ơi, con lên con coi rồi, cái chú này chú chờ con, chú muốn gửi con gái của chú cho con để con có thể giúp cái cô bé đó. Lúc mà chị chạy lên, vì chị bận buổi sáng lu bu ấy, cái lúc chị chạy lên chị thấy chú đó, cái hình ảnh một người ba già, mặc cái áo sơ mi sờn sờn, họ cũng chắc 50 mấy, gần 60 tuổi đó, mà kiểu thấy thương lắm, thấy tội lắm, ngồi mà khép nép co ro cúm rúm chờ mình lên để gửi con cho mình. Xong lúc mà chị lên thì mình lịch sự thôi, mình chào chú cần con giúp cái gì, thì chú mới nói là chú có một đứa con thì nó rất là ngưỡng mộ con, nó có Facebook của con thì nó follow, nó theo dõi, nó biết con, thì chú muốn gửi con cho nó, chú muốn gửi con của chú cho con. Thì chị thấy tội lắm, chị thấy thương cái hình ảnh người cha già đó lắm, mà chị không có nói gì, chị kêu được rồi, con sẽ giúp bé, con sẽ nhận bé vô làm cho con, hoặc là trước mắt thì thực tập, sau này nếu được thì làm cộng tác viên, rồi từ từ con dạy nghề cho rồi đi làm. Thì chú cảm ơn rối rít thôi, nắm cái bàn tay mình và cảm ơn, và cúi đầu cảm ơn, thấy tội lắm kìa. Lúc đó mình mới thấy là thực sự là cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ ở quê nữa, cứ muốn con mình được gần những người thành công, cứ muốn gửi con mình cho những người thành công. Thật sự cái hình ảnh đó khiến chị xúc động lắm, vì ngày xưa mẹ chị cũng vậy á, cũng gửi chị cho chị họ, anh họ này kia, nên mình thương lắm, chị xúc động lắm. Thì chị vẫn giúp cô bé đó, sau này cô bé đó học thì qua vẫn thực tập bên chị vẫn tạo điều kiện cho làm cái này làm cái kia. Thì cô bé đó sau này cũng khá là cứng cáp, và chị cũng chẳng cần bất kỳ một ly cà phê, một bữa ăn nào cảm ơn từ bố mẹ cô bé cũng như cô bé cả, bởi vì thực sự mình làm vì mình thích thôi, mình thích được giúp đỡ, mình thích được thì đó, như chị nói, nâng đỡ một bạn trẻ nào đó, và phải tới nơi tới chốn luôn nha, dạy nghề hoặc là nâng đỡ thì phải tới nơi tới chốn, bởi vì khi làm tới nơi tới chốn thì sau này cô bé đó hoặc là cái người mình giúp đó, họ sẽ có đủ cái nhận thức nè, rồi thậm chí họ cũng có lòng biết ơn và họ sẽ trả lại cho người khác. Đó là cái cách mà chị áp dụng nó vào cái cuộc sống của chị. Và những cái người mà từng làm việc cho mình ấy, thì chị biết là chị có thể chưa hẳn là một người quản lý giỏi hay là một người chị rất là tuyệt vời, nhưng chị có một cái chị chắc chắn, đó là những người đi sau mình, những người từng làm việc với mình hoặc từng được mình nâng đỡ thì sẽ không bao giờ mà có một cái lời không hay về mình, bởi vì thực sự mình thương họ, mình thương các em và mình hết mình với cái việc gọi là hỗ trợ các em đấy. Đó là những cái câu chuyện mà chị áp dụng về cái lòng biết ơn.
Em hay nói với chị á, là chị có một cái gì đấy nó rất là thu hút em, thì chị cũng có thể chia sẻ cái quan điểm của mình như thế nào là một người phụ nữ có khí chất, và thông qua đó thì chị có thể gửi cho các bạn nữ của Là Mơ một cái thông điệp nào đấy không ạ?
Câu này khá là hay, chị đã từng đặt câu hỏi này cho nhiều người rồi, cho nhiều người, và chị nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Là Mơ biết rồi đó, chị cũng làm trong cái ngành sản xuất phỏng vấn talk show, thì đây là một câu hỏi chị từng đặt ra nhưng chị chưa bao giờ đặt cho mình. Với chị á, người phụ nữ có khí chất đầu tiên phải là người phụ nữ có uy tín, có chữ tín. Chữ tín đối với chị là trên hết. Khi chúng ta có chữ tín á, một lời hứa chúng ta nói ra chắc chắn chúng ta sẽ phải làm. Một cái lời hứa đi ăn, một cái lời hứa đi uống cà phê, hoặc thậm chí một cái lời hứa giúp đỡ ai đó, một cái lời hứa bất cứ cái gì trong công việc, hoặc là cái giao kèo xã hội, chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Đó là khí chất. Rồi lòng biết ơn, lòng trung thành. Một người phụ nữ ai cũng vậy thôi, chứ không riêng gì phụ nữ đâu. Chị nghĩ là đó là những cái phẩm chất mà đàn ông cũng như đàn bà và các giới đều có cả. LGBT, đàn ông, đàn bà đều có cả. Nhưng thêm một vài cái chi tiết mà riêng phụ nữ à. Khí chất nó không nằm ở bên ngoài đâu. Ăn mặc rất là cool, ngầu, quần jean, áo vest hay là gì, nó không phải. Nó không phải là những cái chi tiết đó. Khí chất nó là bên trong nó toát ra. Nó như chị nói đó, chữ tín của mình, sự dõng dạc của mình, sự dứt khoát của mình. Nói được, làm được, cầm lên được, đặt xuống được. Đó là khí chất. Thông điệp mà chị muốn gửi cho các bạn nữ đang nghe là mơ á, là các bạn nữ, cái thông điệp này chị nghĩ nhiều người sẽ nói nè, nhưng mà chị cũng sẽ lặp lại thôi. Đó là biết yêu thương, chăm chút bản thân của mình. Một vài cái tính cách, nhân cách cốt lõi chúng ta phải có để chúng ta nhận được cái sự đề cao của mọi người xung quanh. Đó là chữ tín, sự dứt khoát, sự siêng năng. Và một chút ngọt ngào nữa. Phụ nữ thì nên ngọt ngào, đừng quá cứng rắn. Cần yếu đuối thì mình yếu đuối, thế thôi. Cần cứng rắn thì mình cứng rắn. Vậy đó, chị chẳng có lời khuyên gì nhiều hơn nữa hết. Các em cứ chính là các em, thấy mình đang là mình mà mình chưa được nhận được sự yêu thương của nhiều người thì mình thay đổi mình. Còn mình đang là mình và nhiều người yêu thương mình bởi vì cái đó thì cứ giữ nó. Quan trọng mình là mình thôi. Sống làm sao cho nó có ít một chút, có giá trị cho bản thân, cho gia đình, người thân và cho xã hội một chút. Không nhiều chút thì một chút. Vậy thôi, thế là các em tự nhiên đẹp lên thôi. Đẹp nó là đẹp ở khí chất, chứ nó chẳng phải đẹp ở ngoại hình bên ngoài. Ngoại hình bên ngoài muốn đẹp thì chỉ cần 10-20 triệu, 5-30 triệu là đẹp lên được rồi. Nhưng mà khí chất là cái thứ cốt cách của mình, phải rèn luyện mỗi ngày. Cảm ơn Làm Mơ rất là nhiều vì đã cho chị những cái giây phút để chia sẻ. Cảm ơn Làm Mơ đã tin tưởng chị. Cảm ơn Làm Mơ đã kết nối với chị. Chúc cho Làm Mơ ngày một đi xa hơn, nhiều người bước hơn và làm được những nội dung giá trị hơn. Cảm ơn Làm Mơ rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Vui vẻ lên nha.
Em cảm ơn lời nhắn nhủ rất là chân thành của chị dành cho em cũng như là các bạn nữ của Làm Mơ. Mọi người chỉ biết chị qua cái tên là Liên Nguyễn. Thì Làm Mơ cũng sẽ bật mí cho mọi người luôn ha. Chị Liên là quản lý sản xuất radio show của đài VOH. Và chị cũng là một người làm truyền thông, làm kinh doanh. Nói chung thì chị rất là đa tài. Chị cũng là một MC của chương trình Sài Gòn FM được phát sóng trên đài VOH vào mỗi buổi sáng lúc 6 giờ sáng ấy. Ai mà đã từng tiếp xúc với chị một lần rồi thì sẽ nhớ mãi. Mọi người có cảm thấy cái giọng nói của chị giống ai đó không? Với mình thì cái giọng nói của chị thực sự rất là ấm áp và có một cái nội lực. Mình hay đùa chị là một người chị quyền lực, bởi vì cách mà chị hướng dẫn mình hay là một ai đấy, ngay cả cách động viên la mắng thì nó đều có một cái sức mạnh tác động đến người đối diện rất là nhiều. Hồi ấy lúc mà mình thất tình ấy, thì chị là người đã kéo mình ra khỏi cái vũng bùn đó để mà mình hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày và mình sống tích cực hơn rất là nhiều. Cái cuộc điện thoại với chị Liên ngày hôm nay thực sự là làm bao cái kỷ niệm nó ùa về trong mình. Mình nhớ như in cái khoảng thời gian mà mình lên văn phòng được chị hướng dẫn, rồi cách mà chị chỉ mình khi mà làm nội dung ấy. Thì mình nghĩ là chắc cũng phần nào nhắc nhớ các bạn hình ảnh của một cái giai đoạn nào đấy có một người đồng hành, hỗ trợ mình, đúng không nào? Mỗi người đến trong đời chúng ta ấy, đều luôn có một cái lý do. Có người đến để dạy ta bài học về sự kiên định, mạnh mẽ. Thì cũng có người đến làm chúng ta tổn thương, để rồi dạy chúng ta cách yêu thương chính mình. Bài học nào thì cũng có giá trị. Thời điểm mà chúng ta kết nối với ai đó thì cũng do duyên số cả. Bạn cứ bình tĩnh đón nhận dù họ có là người như thế nào. Đến một lúc mà thích hợp ấy, thì bạn sẽ gặp được người mà bạn mong muốn. Mình thấy rất nhiều người may mắn gặp được người tốt có mặt vào lúc mà họ cuốn khó và tuyệt vọng nhất. Như mình nè, như chị Liên nè. Mình chúc bạn và cả những bạn trẻ mà sắp bước vào cánh cửa của đại học thì có thể gặp được một người như chị Liên. Các bạn hãy cứ đi, cứ nuôi dưỡng ước mơ, trau dồi mình mỗi ngày. Rồi vũ trụ sẽ gửi đến bạn sự đủ đầy như bạn mong muốn. Một lần nữa thì em rất cảm ơn vì chị Liên đã dành thời gian đến với em và chia sẻ những cái trải nghiệm, những câu chuyện của chị trong khoảng thời gian mà chị lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Em nghĩ là thông qua câu chuyện của chị, mọi người cũng sẽ có những cái nhìn tích cực hơn ở con người và cuộc sống này. Mọi người biết không? Mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống ấy thì đều luôn ẩn chứa những thông điệp sâu sắc. Hầu như chúng ta ai cũng phải trải qua ít nhiều nghịch cảnh. Không ai muốn bão giông đến với mình. Nhưng thật sự, bài học từ khó khăn lại chính là món quà vô giá nhất mà cuộc sống ban tặng chúng ta. Chừng nào còn chống đối và lo sợ thì chừng nấy chúng ta ngăn bản thân mình có cơ hội được trưởng thành và nhận ra bản chất sâu sắc của cuộc sống, để từ đó sống một đời sống có ích hơn, hạnh phúc hơn. Độ tuổi trưởng thành không quyết định số lượng những bài học được gửi đến. Chẳng ai đủ tự tin để khẳng định mình sẽ không còn nhận thêm bất cứ đề thi nào từ cuộc đời nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là luôn sẵn sàng tâm thế, chấp nhận cơn sóng dữ một cách tự tại và bình tĩnh đón nhận. Những ai mà đã đối mặt với nhiều thử thách thì họ càng ý thức sâu sắc hơn về niềm tin và sự thức tỉnh. Họ nhận ra giá trị của bình yên và sự thanh thản trong tâm hồn mình. Một người chị cuối cùng mà mình muốn kể cho mọi người là người mà mình tình cờ quen vào cái thời điểm mà cả mình và chị đều trải qua một cú sốc tình yêu đau đớn. Chị chia sẻ một bài viết về sự nỗ lực làm chủ cảm xúc của mình trong một cái hội nhóm, thì tự dưng không biết là động lực nào đã khiến cho mình chủ động kết nối với chị. Mình bị thu hút bởi bài viết đó, và thế là hai chị em cũng nói chuyện, theo dõi, động viên, kết bạn với nhau thì cũng gần được 2 năm rồi. Có nhiều người khi mà người ta đau khổ quá thì người ta chọn cách chia sẻ, viết vài dòng ở trên mạng, đợi mọi người an ủi, động viên, hoặc là cố tình đăng thật nhiều hình ảnh hay là video để chứng tỏ mình ổn hoặc là không ổn. Dĩ nhiên cũng sẽ có người ngược lại, họ chọn cách chôn chặt những nỗi đau và giấu kín những giọt nước mắt của mình vào trong, tự ôm lấy mình để mà bước qua. Chị Thảo Anh là một người như thế. Chị của hiện tại với mình ấy là cả một hành trình nỗ lực hướng về giá trị bên trong vững chãi. Hiếm ai biết được chị đã từng mệt mỏi đến trầm cảm, phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng vì nội tâm chị luôn mong muốn được chữa lành những vết thương đang rỉ máu ở trong lòng, nên vũ trụ đã cho chị cơ hội để tìm thấy cánh cửa của riêng mình. Nhờ đó chị thay đổi hoàn toàn tâm tưởng, sống nhẹ nhàng, biết buông bỏ, hướng về những điều tốt đẹp. Và ngay bây giờ là Mơ sẽ gọi chị để chúng ta cùng nghe chị chia sẻ vấn đề này nhé.
Alo, chị Thảo Anh nghe này, là Mơ.
Dạ, em chào chị Thảo Anh. Em cảm ơn chị đã nhấc máy và gặp gỡ mọi người. Em theo dõi, quan sát chị một thời gian thì em thực sự rất là ngưỡng mộ cái cách mà chị xoa dịu chính mình trước những biến cố, cố gắng phát triển mình và còn tạo điều kiện cho rất nhiều bạn được học nghề nè, kiếm được một công việc ổn định nữa chứ. Bên cạnh đó thì chị cũng thay đổi kiểu tóc, trông cá tính hơn, một màu tóc sáng bạch kim nha. Nhưng mà duy nhất chỉ có gương mặt và nụ cười của chị thì vẫn nhẹ nhàng và phúc hậu, làm cho những ai mà tiếp xúc chị thì đều có cái cảm giác dễ chịu và yêu quý chị. Dĩ nhiên là để được cái sự thay đổi này thì không hề dễ dàng. Không biết là chị có thể chia sẻ cho em và những bạn thính giả của Làm Mơ biết được đâu là bài học mà mang tính bước ngoặt của cuộc đời chị không ạ?
Mà chị nghĩ bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chị chính là bén duyên với công việc của chị hiện tại. Thì nhờ có công việc này mà nó nuôi sống bản thân chị, nuôi sống cả gia đình chị và cho chị cơ hội đi được nhiều nơi trên thế giới, được ăn những món mình thích, được mua những gì mình muốn. Trước đây chị có học qua cao đẳng và ngành chị học là quản trị kinh doanh khách sạn. Khi mà chị học được đến năm cuối thì chị vẫn đi làm thêm, làm tất cả những gì chị có thể. Bản thân chị nó thôi thúc chị không thể nào dừng chân tại chỗ, tại một cái vị trí đó được. Cái nghề PG thì nó cũng chỉ là một thời điểm lúc mà mình xinh đẹp nhất thôi. Hoặc là MC thì phải trau dồi khả năng nói nhiều hơn nữa. Nhưng mà vừa học vừa làm chị cũng không có nhiều thời gian. Chị mới đi học thêm một cái nghề, đó là nghề phun xăm thẩm mỹ. Trong đầu chị lúc đó chỉ nghĩ là mình chỉ đi học cái này để làm cái nghề tay trái của mình thôi, và không có ấn tượng gì với cái nghề đó cả. Chị cảm thấy trong cái giới của chị làm á, ai cũng phải cần có một cái vẻ bề ngoài nó xinh đẹp, và sáng nào mà mọi người cũng phải cả mày đi làm, nó mất thời gian. Thì chị mới nghĩ đến cái việc học nghề. Chị nghĩ nó cũng nhiều tiền nữa. Lúc đó mình nghĩ đơn thuần lắm. Chị gặp một cái người thầy đầu tiên của chị rất là xinh đẹp và giỏi giang. Thời điểm đó thì cô giáo chị cũng chỉ mới hai mấy tuổi thôi. Chị đi học nhưng mà chị không nhận lại được những gì chị mong đợi đó. Thành thử ra là chị học 12 ngày với cái nghề đó thôi rồi chị bỏ học luôn. Bởi vì có nhiều cái nó không như ý muốn của mình, và mình bị thất vọng quá nhiều. Thì khi mà chị về tới nhà, chị suy nghĩ bằng mọi cách mình phải chứng minh cho người thầy đầu tiên của mình thấy mình là người mà xứng đáng để họ dạy hết những cái kiến thức cho mình. Qua một cái quá trình dài, chị có được cái sự đam mê là nó thôi thúc chị làm hết mọi thứ. Chị cũng không thể nào bỏ cuộc được. Lúc đó chị cũng không còn nghĩ là mình cần phải chứng minh gì cho cô mình thấy nữa. Mình nuôi cái nghề của mình bằng cái niềm đam mê của mình thôi. Rồi cũng may mắn chị gặp được nhiều khách hàng. Tính đến thời điểm ngày hôm nay là chị đã làm nghề được 6 năm rồi. Chị cảm thấy rất là biết ơn mọi thứ. Biết ơn bản thân chị đã không hề bỏ cuộc. Biết ơn cái môi trường khó khăn đã cho chị cái động lực và khiến chị vượt qua những cái khó khăn nhất. Bây giờ chị cũng mở trường dạy cho tất cả các bạn có mong muốn và nhu cầu học nghề, các bà mẹ đơn thân cũng như là những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng được tiếp xúc với cái nghề này, kiếm tiền, nuôi sống bản thân, gia đình giống như chị đã từng trải qua cái thời khắc khó khăn đó của chị. Và bài học thứ hai mà chị nhận được, tính đến thời điểm bây giờ, chị 27 tuổi rồi và chị trải qua một mối tình 7 năm. Mọi thứ tốt đẹp nhất, những cái gì ngây ngô nhất, chị trải qua cùng với một người rất là yêu và tưởng như có thể tới với nhau được. Nhưng mà tiếc một điều, cái tấm hình cuối cùng để mà ghép vào cái thời gian 7 năm đó không phải là hình cưới mà là một hình trống ô màu đen. Bởi vì chị và anh cũng chia tay được 1 năm rưỡi rồi. Và khi mà chị trải qua cuộc tình đó, chị cảm thấy nó không biết phải hỏi thăm kinh nghiệm từ ai để mình giải quyết cái vấn đề của mình. Bởi vì một cái lý do là anh không ủng hộ chị về mọi chuyện, cũng như là chị không có cảm nhận được cái sự đồng cảm từ cái người mà bạn đời của mình. Khi mà mình còn tình cảm với một người nó quá sâu đậm mà mình lại chia tay thì cái tổn thương nó lớn, mà mình cũng không biết là lý do tại sao mà cả hai lại không dành thời gian thấu hiểu cho nhau rồi lại nghi ngờ. Thì chị có tìm đến bác sĩ tâm lý, bởi vì thời gian đó chị bị stress rất là nặng, bị tổn thương tâm lý quá nhiều. Mình yêu một người quá mà mình không hiểu tại sao cả hai đáng lẽ phải tới với nhau mà không tới với nhau được vì những cái vấn đề nghi ngờ hoặc là không có cùng quan điểm đó. Rồi khi gặp bác sĩ tâm lý thì chị cũng không giải quyết được vấn đề của chị, bởi vì chị chỉ được an ủi thôi, còn mọi thứ nó vẫn y xì như vậy.
bẵng đi một thời gian tầm khoảng 6 tháng thì chị có quen một người mới. Và chị không muốn cái người mới của chị họ nhận lại cái sự tổn thương, bởi vì bản thân chị còn tình cảm với một cái người cũ. Thì chị mới tìm đến thôi miên tiền kiếp đó em. Chị may mắn gặp được một cái chị rất là tâm lý. Chị đưa chị vào cái tiền kiếp của chị. Chị cho chị hiểu là anh và chị nợ nhau từ kiếp trước, tới bây giờ gặp lại nhau và vẫn phải gặp nhau để mà học lại cái bài học mà trước đó chị chưa giải quyết xong. Kiếp trước của chị gọi là tiểu thư đi, trong một cái nhà đại phú. Cha mẹ chị khi mà mất đi thì để lại cho chị nhà cửa đất đai, rất là nhiều người hầu sau lưng mình. Đến một ngày cái hôn nhân của chị nó đi vào đổ vỡ. Và cái điều mà chị uất hận từ kiếp trước đó là anh đã đưa người khác về nhà của chị. Con gái chị chỉ mới có 6 đến 7 tuổi thôi. Anh ấy dùng mọi cách để đẩy chị vào ngục. Và với cái nỗi uất hận của người phụ nữ cũng như là thương con, cảm thấy bất công với cuộc đời này, cho nên là chị tự tử. Thì khi mà tự tử là mình chưa học được bài học gì trong cái cuộc sống đó hết. Phải chi chị nghĩ là hết duyên thì nó hết thôi. Không có chồng thì mình ở với con. Nhưng mà không, đến khi mà chị được thôi miên tiền kiếp xong, chị mới cảm nhận là mình không nên dằn vặt bản thân, cũng không nên đau khổ nhiều quá nữa. Bởi vì đó là cái đến rồi nó cũng phải đi thôi. Đó là mối lương duyên mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Cho nên mình nhẹ nhàng buông thả đi, đừng có để ý trong cái tâm của mình nữa, cũng đừng có chấp nữa. Chị còn chấp cho nên là chị vẫn còn thương, vẫn còn yêu. Nhưng mà bây giờ chị cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Chị thay đổi bản thân, thay đổi mọi thứ, thay đổi về cách nhìn nhận vấn đề. Bây giờ yêu với chị nó cũng rất là nhẹ nhàng, không có phải bị gò bó hay ép buộc gì cả. Tới với nhau là phải vui. Ai cũng xúi chị kết hôn hết, nhưng mà chị cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm. Bởi vì mình ân ai, mình yêu ai thì mình phải hạnh phúc, đúng không làm mơ? Khi về với nhau là một gia đình rồi, đi đến với nhau tới suốt cả cuộc đời, mình phải chọn người thương yêu mình, hiểu mình, chia sẻ với mình. Phải chọn một cái người mà nó có trách nhiệm với cả gia đình nữa. Hôn nhân là phải vui hơn, chứ hôn nhân mà buồn hơn thì không nên có hôn nhân làm gì. Chị nghĩ như vậy cho nên đến bây giờ chị vẫn chưa có muốn kết hôn là như vậy. Duyên đến, duyên đi là lẽ thường tình. Mình phải hiểu một cái người đến với mình, họ chỉ là đi với mình cùng một khoảng thời gian. Và sau này khoảng thời gian đó nó không còn êm đẹp nữa thì chia tay cũng là chuyện bình thường thôi. Không có gì phải buồn, cũng không có gì phải lăn tăn hết. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra cho mình. Bây giờ chị cảm thấy là chị gặp được một người tốt, yêu thương chị hơn. Và cái điều quan trọng nhất là chị đã biết yêu thương bản thân mình rồi. Không còn phải vì một cái cuộc tình mà làm cho mình đau khổ, dằn vặt, nhung nhớ suốt ngày, suốt đêm nữa. Mình hãy dành cho bản thân mình nhiều hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để mà mình trải nghiệm những cái thứ hay ho trong cái cuộc sống này.
Vậy thì hiện tại chị đã thực sự chữa lành hoàn toàn vết thương đó chưa ạ?
Những cái mà chị làm nó không phải là nhiều, nhưng mà đối với chị nó cũng đủ để chị nhận ra một cái điều là chị cần phải buông bỏ nhiều thứ. Nó đã hết thời hạn, nó đã hết hạn sử dụng rồi thì mình bỏ thôi. Một người đã đi với mình một thời gian dài mà nói mình quên hẳn thì không thể nào quên được. Bởi vì đó không đơn thuần là một người để yêu, một người thân, mà là tri kỷ nữa. Họ sẽ có một cái khoảng trống trong trái tim của mình, luôn luôn nghĩ về họ, họ luôn luôn ở đó. Nhưng mà tại thời điểm này thì không nữa rồi. Nó là thời điểm của quá khứ thôi. Và cái gì của quá khứ thì mình nên cất lại. Cái gì kỷ niệm đẹp nhất thì mình nên cất lại. Còn chuẩn bị cho tương lai nữa. Mình sống là để hướng về tương lai. Thật ra mà nói, chị là một người sống rất là hoài niệm, luôn luôn nghĩ về quá khứ, nhưng mà chị cũng đang tập dần cho mình cái cách buông bỏ và tạo cho chị một cái tương lai mới tốt đẹp hơn. Và bây giờ thì chị đã hoàn toàn chữa lành được cái tổn thương trong lòng chị rồi. Chị thấy yêu thương bản thân mình là cái điều quan trọng nhất.
Không biết là chị có thể chia sẻ thêm về những giá trị mà bài học lớn đó đã mang đến cho chị không?
À, chị muốn giới thiệu đến mọi người một cái quyển sách mà chị rất là tâm đắc, và thực sự ai có duyên mới có thể đọc được và nghe được cái quyển sách này, Năng Đoạn Kim Cương. Chị đã áp dụng những cái mà chị đã đọc được trong quyển sách mang ra đời sống, công việc của chị. Không có sự cạnh tranh không lành mạnh, chị cố gắng làm hết sức có thể của mình để đạt được cái mục tiêu mà chị đề ra. Cái mà chị muốn nói ở đây là không có sự cạnh tranh ích kỷ nha. Thay vào đó mình sẽ nâng cao giá trị của bản thân mình hơn. Đó là đối với nhân viên của chị luôn tạo điều kiện cho các bạn làm nhiều nhất có thể. Không thể nào nói là chị không bao giờ ích kỷ hay là không bao giờ suy nghĩ không có thấu đáo. Phải có rồi mình mới sửa được. Nhưng mà chị chắc chắn một điều rằng chị thay đổi chị mỗi ngày. Chị làm mọi thứ để mà mình bao dung hơn, mình tốt hơn. Và mong là các bạn nghe podcast này của Làm Mơ thì các bạn cũng dần dần tập cho mình những cái gì nó thiên về vào bên trong một tí, yêu thương mình, học hỏi nhiều hơn vậy đó. Và cũng rất là vui và biết ơn cuộc đời khi mà cho chị một cái nghề vững chắc như thế này. Vì chị có kiến thức, chị có một xíu tầm nhìn, tấm lòng để mà san sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Và biết đâu đó thì các bạn nghe cái podcast này cũng có những cái người thân cũng mong muốn là thay đổi bản thân, nuôi sống bản thân con cái của mình, đưa cái gia đình của mình từ cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ qua hoàn cảnh khác, mới và tốt đẹp hơn, thì hãy liên hệ với chị. Mọi thứ giúp được chị sẽ giúp hết mình nha.
Qua 3 câu hỏi vừa rồi thì em cũng thực sự tò mò, không biết là đối với chị thế nào là một người phụ nữ có khí chất và có giá trị, và chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó bằng cách nào để duy trì mỗi ngày.
Một người phụ nữ khí chất và có giá trị là một người biết yêu thương bản thân mình, có thể tạo ra tài chính và luôn trau dồi kiến thức mỗi ngày. Đó không phải là lời nói lý thuyết, mà ngay cả bản thân chị cũng đang áp dụng theo. Và chị thấy mình thay đổi một chút thôi, nhưng mà nó có giá trị sâu sắc và tác động rất là lớn đến cuộc đời của mình đó mọi người. Và cái cách mà để chị nuôi dưỡng là chị một buổi sáng thức dậy, chị dành ra khoảng 2 phút để biết ơn cuộc đời. Khi mà làm mơ, các em, các chị, các bạn cảm thấy biết ơn những gì mình đang có thì mình sống cuộc sống này nó rất là hạnh phúc, nó không còn mưu cầu gì cả. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ mà lâu nay mình cũng không có chia sẻ cho ai hết.
Em nghĩ là với những cái quan điểm của chị cũng sẽ phần nào giúp cho các bạn đang lắng nghe Làm Mơ của em sẽ có một cái nhìn tích cực hơn dành cho những khó khăn mà đang đến với bản thân ở thời điểm hiện tại. Chị có thể nhắn gửi một thông điệp gì đấy đến cho các bạn để cổ vũ các bạn không ạ?
Thông điệp cuối cùng chị muốn gửi tặng đến các bạn nữ của Làm Mơ. Thay vào những cái mà mình ước đó thì các bạn hãy trau dồi kiến thức bản thân mình nhiều hơn để có cho mình một cái nền tảng vững chắc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Làm Mơ đã cho chị cơ hội để chia sẻ, truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người. Chúc cho các bạn nữ của chúng ta luôn luôn có một sự yêu đời tích cực và thông suốt trong cuộc sống này. Chúc tất cả bình an. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào mọi người.
Em cảm ơn chị Thảo Anh rất nhiều. Thường ý, khi mà gặp khó khăn và thách thức thì rất nhiều người đã dành phân nửa thời gian để mà than thân trách phận và oán hận thay vì tìm cách giải quyết. Nhưng mà cái việc để mình chìm ngập vào nỗi đau bởi những câu hỏi tại sao lại là tôi, vì sao chuyện này lại xảy ra, nó không chỉ không giúp chúng ta đứng lên được mà còn thu hút liên tiếp những sự kiện xấu xí xuất hiện. Giống như cái việc là một người mang đến cho bạn tổn thương thì bạn tìm cách trả đũa, cứ như một cái vòng lặp, và cuối cùng chính bạn mới là người đau khổ bởi vì trong lòng có quá nhiều sự hận thù, oán trách. Nỗi đau hay hạnh phúc cũng xứng đáng được chúng ta trân trọng và yêu thương, bởi vì nó làm nên chúng ta, tạo nên cuộc sống đầy đủ những xúc cảm, từ đó để lại những bài học kinh nghiệm thông qua góc nhìn và suy nghĩ của mỗi người. Giống như chị An Lành nè, chị Liên Nguyễn và chị Thảo Anh, các bạn có thấy là ba người chị của Là Mơ đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là lòng biết ơn không? Và chúng ta vừa gặp gỡ với chị Thảo Anh, hay còn gọi là chị Camila Nguyễn. Chị là CEO của Camila Nguyễn Studio và Academy tại Đà Nẵng. Mọi người có thể đến đây để làm đẹp uy tín và chất lượng nè. Và cũng như sự mở lời của chị, thì nếu mà mình có nguyện vọng được học hỏi hay là cần giúp đỡ trong việc đào tạo nghề, thì các bạn có thể thử liên hệ với chị Thảo Anh nha. Và mình nghĩ nếu mà đủ duyên ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội đồng hành với chị Thảo Anh. Là mơ tin là trong đời có những cái duyên đẹp không chỉ kết nối chúng ta mà còn giúp chúng ta vững tin hơn ở cuộc đời này để mà sống thật tốt. Là mơ cảm ơn chị Thảo Anh đã mang đến cho Là Mơ và mọi người những chia sẻ rất là cảm xúc. Em có thể hình dung được khoảng thời gian đó với chị khó khăn như thế nào. Chắc chắn là ai cũng từng có một lần đau khổ về tình yêu, cả em cũng vậy, và cả những người bạn mà đang lắng nghe Là Mơ của em. Mình đã ngỡ không có người ấy thì mình không thể sống nổi, nhưng rồi chính mình cũng phải bước qua và cho bản thân một khởi đầu mới, làm lại mọi thứ và nâng cấp chính mình hơn. Cuộc đời sẽ không vì chúng ta yếu đuối mà nhẹ nhàng hơn đâu mọi người ạ. Khi phải đối mặt với áp lực hay là hoàn cảnh khắc nghiệt trong một thời gian dài, ai rồi cũng sẽ bị rút cạn năng lượng. Những lúc như vậy, cái viễn cảnh mà cái tôi yếu đuối vẽ ra chính là sự từ bỏ, đầu hàng số phận, ngăn đôi chân của mình bước tiếp. Thế nhưng tận sâu thẳm bên trong con người chúng ta sẽ luôn có phần trực giác sâu sắc chờ đợi ta kết nối, để ta nhận ra bản thân mình mạnh mẽ và lớn rộng vô ngần. Nhờ đó, niềm tin vào chính mình sẽ được đánh thức. Những người xung quanh bạn cũng sẽ tiếp sức cho bạn trên con đường hoàn thành sứ mệnh, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng và lý tưởng. Số đặc biệt ngày hôm nay thì thời lượng dài hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã ở lại và lắng nghe cùng Là Mơ. Các bạn thấy đấy, ba người phụ nữ ngày hôm nay, mỗi người một vẻ, nhưng họ luôn nỗ lực sống có ý nghĩa, cho đi nhiều hơn và trân trọng sự sống của mình. Bạn đừng dựa vào những tiêu chuẩn nào đấy mà gò ép bản thân. Hãy lắng nghe chính mình, rồi bạn cũng sẽ tìm thấy những giá trị của riêng mình, như cái cách mà ba người chị của Là Mơ đã tự khẳng định chính mình. Đừng cố hoàn hảo, hãy là mình và là một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua thôi. Hãy nỗ lực mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Là Mơ. Là Mơ cảm ơn bài cover của anh Quốc Nguyễn trên nền nhạc harmonica, bài hát Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Hy vọng là mọi người cũng thích bài cover này. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.